Cô ngồi xuống cạnh cửa sổ, nhìn tám thẻ giấy trên sàn. Một khi lọ đã bị thu hồi, cô không còn chạm vào vật chứng để kiểm tra, nhưng bản đồ nhiệt độ, ảnh phiếu giao, thư điện tử và những lời khai rời rạc vẫn còn. Thanh Nghi không cần biến chúng thành câu chuyện ngay. Cô chỉ cần giữ cho mỗi dấu vết ở đúng vị trí, để khi một người nào đó nói tám lọ đã được xử lý như nhau, tám khoảng trống trên bản đồ sẽ buộc họ giải thích vì sao. 4 ngày sau thông báo tiêu hủy, Tô Thanh Nghi nhận được giấy triệu tập từ một văn phòng luật đại diện cho nhà thuốc Vân Tịch. Đơn yêu cầu cô bồi thường thiệt hại do làm mất hợp đồng, gây tổn hại danh tiếng và giữ trái phép tài liệu thuộc sở hữu của nhà thuốc. Con số bồi thường lớn hơn toàn bộ khoản tiết kiệm của cô nhiều lần. Gia Bảo đọc đến cuối rồi hỏi, nếu chị không ký vào thỏa thuận thì căn nhà có bị lấy không? Thanh Nghi nói chưa đến mức đó, nhưng cô không giấu rằng mình đã bắt đầu sợ. Cùng ngày, Lương Minh Khải gọi đến. Giọng ông Minh Khải không còn vẻ gay gắt như trong cuộc họp. Ông nói đơn kiện chỉ là biện pháp bảo vệ, hoàn toàn có thể rút nếu Thanh Nghi giao bản đầy đủ của quy trình chuỗi lạnh ổn định, ký xác nhận rằng mọi thử nghiệm được thực hiện dưới nguồn lực của nhà thuốc Vân Tịch, đồng thời nhận sai về việc không tuân thủ quy trình lĩnh thuốc. Đổi lại, nhà thuốc sẽ ghi trong hồ sơ rằng cô hợp tác khắc phục và xem xét trả một phần phụ cấp bị giữ. Thanh Nghi hỏi vì sao một người bị cho là cố ý đổi thuốc lại được đề nghị giao công thức để đổi lấy việc xóa cáo buộc. Ông Minh Khải nói cô đang diễn giải ác ý. Ông chỉ muốn bảo vệ một quy trình có thể giúp nhà thuốc phục hồi. Cô hỏi quyền tác giả sẽ ghi cho ai. Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi đáp đó là việc của bộ phận pháp chế. Thanh Nghi nói cô cần mọi đề nghị bằng văn bản. Ông Minh Khải kết thúc cuộc gọi bằng một câu rằng người thông minh biết chọn mất một phần danh dự để giữ phần đời còn lại.